Cảm tạ Chúa ban cho chúng ta một tuần lễ có thể nói rất là phước hạnh. Một tuần lễ mà đối với thế giới, người ta gọi là một tuần lễ biến đổi tất cả. Chủ nhật trước chúng ta cảm tạ Chúa, chúng ta thờ phượng được chứng kiến bốn ông bà anh chị em của chúng ta đã tuyên xưng đức tin của mình qua thánh lễ bát tem. Cảm tạ Chúa vì tối thứ sáu chúng ta đã kỷ niệm Chúa Giêsu chịu thương khó, và chúng ta cũng rất là vui mừng được sự thăm viếng của Chúa đối với chính mình, và nhất là khi nhìn thấy một thân hữu của chúng ta đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Buổi sáng nay chúng ta tiếp tục bước vào trong thì giờ chúng ta sẽ vui mừng kỷ niệm Chúa Giêsu của chúng ta đã phục sinh. Một buổi sáng đầu tháng 8 năm 1990, tức là cách đây gần 23 năm, dân chúng của nước Bulgari ở tại châu Âu bỗng chứng kiến một cảnh tượng rất là khác thường tại cái quảng trường chính của thủ đô Sofia. Người ta kéo thi hài của cố chủ tịch Bulgari là Georgi Dimitrov ra khỏi lăng tẩm và mang đi hỏa táng. Và vào cái ngày mà họ hỏa táng xác của chủ tịch Dimitrov đó, thì chỉ có một vài người thân của ông tham dự cái nghi lễ hỏa táng. Sau đó cái tro tàn của ông được mang đi cải táng và chôn ở bên cạnh phần mộ của mẹ ông ở tại một nghĩa trang xa khỏi đó. Georgi Dimitrov đã từng được tôn thờ giống như là một anh hùng dân tộc, và có thể nói rằng khi mà ông chết năm 1949 đó, thì người ta rất là ngưỡng mộ, rất là kính trọng, bởi vì trước đó Bulgaria cũng như là nhiều nước khác ở châu Âu đã chịu dưới cái gót giày xéo của phát xít Đức. Và Dimitrov đã được tôn xưng giống như là một anh hùng dân tộc. Cho nên khi ông qua đời năm 1949, người ta đã ướp xác của ông, sau đó xây dựng một cái lăng tẩm và đặt ở tại thủ đô Sofia của Bulgaria, để cho dân chúng có những cái cơ hội để chiêm ngưỡng, để mà suy tôn. Nhưng mà tất cả những cái vinh quang của quá khứ đó đã không đủ sức để bảo vệ ông khỏi cái đống tro tàn của lịch sử. Và cái người ra lệnh đưa xác của Dimitrov ra khỏi lăng tẩm và mang đi thiêu không ai khác hơn, đó lại chính là Đảng Cộng sản Bulgari, và sau đó họ đã đổi tên đảng thành là Đảng Xã hội Bulgari. Dimitrov và một số những lãnh tụ chính trị của thời hiện đại đã được ướp xác, đã được đưa vào ở trong lăng tẩm. Và cái điều đó không có gì mới, bởi vì hàng ngàn năm trước các hoàng đế Ai Cập, những pharaoh cũng đã ướp xác của họ, cũng đã đưa vào ở trong những lăng tẩm. Và chúng ta nếu đến Ai Cập bây giờ, chúng ta có thể đi tham quan những pyramid, những cả kim tự tháp, và đó là những cái thắng cảnh, đó là những cái gì đó hết sức là kỳ công. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Biết bao nhiêu những pharaoh sau này đó, khi mà người ta đào tìm khám phá được ở trong những cái kim tự tháp đó, thì họ đưa xác ra và được trưng bày để cho công chúng xem, trở thành một cái đối tượng, một cái vật để cho nhiều nhà nghiên cứu. Và đó là những cái điều hết sức tối kỵ đối với vua chúa ngày xưa. Và ai có thể ngờ được rằng khi họ ướp xác của mình, họ chôn theo rất là nhiều những vật dụng, và mô tả cái niềm tin, cái thế giới thần linh của họ sẽ đến ở trong tương lai, với hy vọng rằng họ có thể bước vào trong một cuộc đời tương lai được biến hóa trở nên thần thánh hay là cái gì đó. Nhưng mà tất cả chúng ta biết rằng cái điều chớ trêu đó là gì? Những xác ướp đó từ xưa cho đến ngày nay bây giờ đã nằm đó. Một là trở thành đối tượng của những người nghiên cứu khoa học. Hai là trở thành những người mà ngày hôm trước người ta tôn thờ thì ngày hôm nay người ta hạ bệ. Ngày hôm trước người ta ướp xác thì ngày hôm sau lại mang ra đốt. Ngày hôm trước được tôn xưng là những cái gì đó hết sức là vinh hạnh, nhưng mà bây giờ đó lại trở thành những người bị nguyền rủa. Vì chúng ta thấy giống như là Tần Thủy Hoàng, khi mà ông chết, ông xây dựng lăng tẩm cho mình, và ông một cái công trình hết sức là tốn kém, và ông đã chôn theo ở trong đó hàng ngàn những người nô lệ đã xây dựng nên lăng tẩm của ông, mục đích là để giữ cái sự bí mật để cho người ta sau này khỏi biết đến và khỏi khai quật, bởi vì Tần Thủy Hoàng là một bạo chúa. Cho tất cả những điều đó nó cho chúng ta thấy gì? Những cái đống tro tàn của lịch sử đó nó dạy cho chúng ta rất là nhiều điều. Con người bởi đâu mà ra? cái con người sống để làm gì, cái mục đích của đời sống là gì, con người sẽ đi về đâu sau cái chết. Và nếu như bất cứ một ai đều nghiêm chỉnh đặt ra cho mình những cái câu hỏi lớn đó thì sẽ không còn ai nhọc công để mà chạy theo tiền của danh vọng, không còn ai nghĩ đến cái chuyện ướp xác và xây lăng tẩm nữa. Và tất cả những điều đó, đó là gì? Đó là sự ngạo cười của lịch sử và nhất là đối với Thiên Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì khi không đặt lòng tin ở nơi Thiên Chúa thì cái cuộc đời của con người trở nên vô nghĩa. Và khi không có lòng tin ở nơi Thiên Chúa thì cái vô nghĩa của chúng ta nó không phải chỉ là sống ở trong cuộc đời hiện tại mà thôi, nhưng mà nhất là còn bước vào ở trong một thế giới, một cõi vĩnh cửu mà tất cả đều còn nhận lấy cái sự phán xét. Và cái kết cục tối hậu của đời người nếu không có Thiên Chúa đó là gì? Đó là sự hư vong. Nhưng mà cảm tạ Chúa, bởi vì chúng ta là những người có niềm tin ở nơi Thiên Chúa, chúng ta đặt tin tưởng ở nơi Đức Chúa Trời. Và nhất là khi chiêm ngắm cuộc đời của Chúa Giêsu, tất cả những vẻ đẹp của Ngài ở trong chức vụ, trong đời sống của Ngài, với sự chết trao thân của Ngài ở trên thập tự giá, và rồi cuối cùng tuyệt điểm chúng ta thấy đó là ngôi mộ của Ngài đã mở toang, đã trống không, để xác chứng cho chúng ta rằng Chúa Giêsu phục sinh đã mang đến cho tất cả chúng ta tất cả những cái câu hỏi, để mà những cái lời giải đáp cho tất cả mọi cái câu hỏi quan trọng nhất của đời người. À, chúng ta ra đời từ nơi Thiên Chúa, chúng ta sống vì Thiên Chúa, và chúng ta chết, chúng ta cũng được về với Thiên Chúa. Và tất cả cái đời sống của chúng ta ở trên đất này nó chỉ là một cái thoáng qua của cõi vĩnh cửu. Cho nên vì vậy, đó là thật là phước hạnh cho cuộc đời của những người tin Chúa giống như chúng ta. Chúng ta tin một Chúa Giêsu sống. Nhưng mà không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi được. Trong đời sống này, khi còn ở trong thân thể hữu hạn vật chất này, trong một thế giới bị vây bọc bởi tội lỗi này, thì chúng ta cũng không tránh được có những lúc chúng ta cũng ở trong những cái tâm trạng. Và tâm trạng đó là gì? Nó có thể là những cái sự buồn rầu, nó có thể là những cái sự sợ hãi, nó có thể là những cái sự bối rối bất an, nó có thể là một tấm lòng nghi ngờ, thậm chí có thể từ đức tin mà dẫn đến vô tín. Và nó cũng có thể có cả những cái sự ngã lòng, thất vọng nữa. Nhưng mà Chúa Cứu Thế Giêsu đã phục sinh. Tôi muốn mời quý ông bà anh chị buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với ngày phục sinh. Chúng ta sẽ gặp gỡ các nhân chứng phục sinh, những người đã gặp trong cái hoàn cảnh của họ cũng giống như chúng ta, đã từng buồn rầu, đã từng sợ hãi, đã từng vô tín, đã từng bối rối, đã từng ngã lòng. Nhưng mà sau khi gặp Chúa Giêsu phục sinh, cuộc đời của họ thay đổi. Tôi cũng muốn quý ông bà anh chị ngày hôm nay cũng quay trở lại, gặp lại họ và gặp Chúa Giêsu phục sinh. Ước mong rằng những cái lời chứng của họ, những cái sự kiện đã được ghi ở trong Kinh Thánh đó, nó không phải là kinh nghiệm của gần 2.000 năm trước của Chúa Giêsu phục sinh, nhưng mà nó sẽ trở thành cái kinh nghiệm thực tế cho đời sống của mỗi chúng ta hôm nay, để đưa chúng ta thật sự không phải chỉ là hát là Chúa Giêsu sống, nhưng mà Chúa Giêsu thật sự sẽ sống ở trong cuộc đời của chúng ta. Và Chúa Giêsu đó còn đang muốn sử dụng cuộc đời của chúng ta đó để tiếp tục mang tình thương và ơn cứu rỗi của Chúa đến cho những người khác. Bây giờ chúng ta, bài học của Kinh Thánh của chúng ta hôm nay đó thì nó sẽ trải dài ở trong các sự kiện ở trong Tin Lành Giăng chương 20, chương 21 và Luca chương 24. Quý ông bà anh chị đã từng đọc, và chúng ta sẽ xem từng nhân vật, và khi cần thiết chúng ta sẽ đọc những câu đó lên. Và bài học thì rất là, nếu mà đọc Kinh Thánh thì rất là dài, nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả mỗi một chúng ta đó sẽ gặp những cái nhân chứng với những cái câu Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc và học không biết bao nhiêu lần, chúng ta đã rất là quen thuộc. Xin đến với tôi cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Tại Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tạ ơn Ngài vì Chúa đã sống và ban lại cho chúng con niềm vui, sức sống mới, nhất là niềm hy vọng sống ở nơi tất cả những gì chúng con đã trao gửi ở trong tay của Ngài. Và chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa Giêsu Ngài đã sống, nhưng cuộc đời của mỗi chúng con ngày hôm nay đang bước đi, chúng con cần kinh nghiệm được sự sống của Ngài ở trong từng giây từng phút của chúng con sống, và để Ngài có thể tiếp tục sử dụng cuộc đời của chúng con cho sự sống phục sinh của Ngài, cho sự cứu rỗi của Ngài sẽ tiếp tục mang đến cho biết bao nhiêu tâm hồn đang đau khổ, đang chết mất ở trong tội lỗi. Tôi xin Chúa cho tất cả chúng con giờ này đến với lời của Chúa, được an ủi, được nâng đỡ, được khích lệ, và cho tất cả chúng con cũng sẽ tiếp tục được Chúa sử dụng để nâng đỡ, an ủi, khích lệ những người khác. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin ban cho con có lời của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Người đầu tiên chúng ta gặp đó là Marie Madeleine. Ở trong Tin Lành Giăng chương 20 câu 15, Vừa nãy chúng ta đã đọc theo thể đố đáp từ câu 1 đến câu 18. Nó cho chúng ta thấy cái sự kiện Marie Madeleine là một người có thể nói rất là đặc biệt. Marie Madeleine là người đặc biệt vì đó là người phụ nữ đã được Chúa đuổi quỷ ra. Bà là một người rất là đặc biệt bởi vì đã theo dấu chân của Chúa trong những cái bước đường, chức vụ, cuộc sống của Ngài. Đó cũng là người rất là đặc biệt vì có mặt ở nơi chân thực thập tự giá của Chúa. Và đó là người rất là đặc biệt bởi vì đó là người đầu tiên mà gặp Chúa Giêsu phục sinh. Kinh Thánh mô tả rằng cái ngày thứ nhất ở trong tuần lễ, tức là ngày Chúa Nhật đó, sau khi Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh vào ngày thứ sáu, Marie Madeleine là người đầu tiên buổi sáng sớm tinh mơ đến mộ Chúa. Khi dựng lại cái khung cảnh, chúng ta có thể thấy với thân phận của một người phụ nữ rất là thấp nhỏ ở trong xã hội Do Thái, phải không? Có thể nói rằng bà không có cái vai trò gì cả. Ở trong xã hội, rồi cả ngay ở trong những các môn đồ của Chúa nữa, thì chúng ta cũng thấy không phải là một người để mà có thể được coi trọng. Rồi vượt lên tất cả những cái điều đó, chúng ta biết gì? Chạy đến tìm mộ của Chúa nơi mờ mờ sáng. Chúng ta biết, nếu mà trong cái tâm lý của con người, tôi không biết quý ông bà anh chị như thế nào, nhưng mà nhiều lúc đó tôi đi ra nghĩa trang đó mà một mình đó, mà cho dù là trời thanh thiên bạch nhật mà thấy những cái nấm mồ, những cái tấm bia, thấy một cái quang cảnh rất là lạnh lẽo, rất là rùng rợn, mình đôi lúc mình cũng cảm thấy sợ đó. Nhưng mà người phụ nữ này đó đã vượt qua tất cả những cái gì đó gọi là cản trở mình để có thể chạy đến mộ của Chúa. Nhưng mà chúng ta biết, chạy đến mộ của Chúa, thấy cửa mộ mở, bà không biết có cái chuyện gì xảy ra, bà sợ hãi quay trở về báo với các môn đồ, báo với Phi-e-rơ. Và sau đó khi Phi-e-rơ chạy đến, bà cũng chạy theo, và bà có thể nói là sức yếu hơn cho nên có thể chạy chậm đến hơn. Nhưng mà sau đó Phi-e-rơ đến, thấy không có gì đó và quay trở về, thì Marie tiếp tục làm gì? Bà bắt đầu đứng ở ngoài bên cửa mộ mà khóc. Vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào ở trong mộ. Và cái tâm trạng của bà hết sức là đau buồn. Bà thấy một vị thiên sứ mặc áo trắng ngồi đằng đầu. Và thiên sứ hỏi bằng: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Bà thưa rằng: người ta đã rời Chúa tôi đi đâu, tôi không biết để Ngài, không biết để Ngài ở tại đâu. Bà xây trở lại, thấy Chúa Giêsu. Chúa hỏi rằng: sao con khóc? Marie không biết được đó là Chúa. Và rồi thì bà tưởng đó là người làm vườn. Chúng ta thấy cái lý giải đó là gì? Đó là nhiều người ngày hôm nay nói rằng là Marie đã không thể phát hiện được Chúa Giêsu đã phục sinh. Nó thể chưa hết là vì cũng giống như tất cả các môn đệ, họ không suy nghĩ, họ không thể tin tưởng được rằng Chúa Giêsu có thể phục sinh được. Nhưng một mặt khác ở tại đây đó, cái điều quan trọng nhất đó là gì? Cái tâm trạng đau buồn, cái sự buồn rầu của bà. Cho nên bà đã nhìn vào một cái hướng không đúng với cái hướng đáng phải nhìn. Cái đôi mắt đẫm lệ của bà, nó đã làm cho bà bị xóa nhòa đi, thấy ở phía trước không còn rõ nữa. Và những cái đó đã khiến cho bà không có thể thấy được cái sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu cất tiếng lên nói với bà: hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc, ngươi tìm ai? Lúc đó là câu thứ nhất, và Marie tưởng đó là người làm vườn. Và khi mà bà phàn nàn, nếu mà tôi có thể biết được, có thể cho tôi biết được cái chỗ mà Ngài chôn ở tại đâu đó, thì tôi có thể, xác của Ngài đã được di rời tại đâu đó, thì tôi có thể đến lấy, hãy cho tôi biết đi. Thì Đức Chúa Giêsu phán lần thứ hai: hỡi Marie. Và cái tiếng đó thật là thân thương, giúp cho Marie lúc này mới có thể nhận ra và nói: Rabuni, thầy ơi. Đây là cái điều mà cho chúng ta thấy trong cái hoàn cảnh của đời sống đó, quý ông bà anh chị và tôi cũng giống như Marie. Chúng ta đều được Chúa đặt để ở trong lòng mình một cái cảm xúc không thể thiếu được, rất là cần thiết, đó là gì? Đó là buồn rầu. Nếu một người không biết buồn, không biết vui thì cuộc đời chúng ta thấy có thể nói là chết rồi, phải không? Những cái tình cảm vui buồn là cái điều tự nhiên phải có của mỗi người. Nhưng mà nhớ như thế này, cái buồn rầu nó không có gì là sai trái cả. Nhưng mà nó phải có một điều khác trong cái sự buồn rầu của người tin Chúa và cái sự buồn rầu của người không tin Chúa. Khi chúng ta đến dự một đám tang của người không tin Chúa, sự đau đớn, buồn rầu, tuyệt vọng ở trong những tiếng la khóc, rồi khi quan tài được đặt xuống ở nơi nấm mồ, người ta nói vĩnh biệt. Nhưng mà với chúng ta là những người tin Chúa, mà người thân yêu của chúng ta qua đời, khi quan tài được đặt xuống, chúng ta không nói lời vĩnh biệt, mà chúng ta nói lời tạm biệt, vì chúng ta sẽ gặp lại ở ở trên thước của Ngài. Chúng ta không có đau buồn than khóc ở trong sự bi lụy về cái sự tuyệt vọng. Chúng ta không buồn vì có người thân yêu của chúng ta được gặp Chúa, nhưng mà chúng ta buồn vì sao? Vì chúng ta tạm thời phải xa lìa người thân yêu đó trong cái tình cảm của con người. Cho nên trong niềm nỗi buồn của chúng ta tạm xa lìa, chúng ta có niềm vui là vì gì? Vì người thân yêu của chúng ta được hưởng nước của Đức Chúa Trời và chúng ta sẽ gặp Chúa, gặp lại người thân yêu của mình ở trong tương lai. Cho nên cái sự buồn rầu của người Cơ Đốc phải khác với buồn rầu của người không tin Chúa. Và chúng ta thấy ở tại đây một cái điều cho chúng ta biết là Maria ở trong cái tâm trạng rất là buồn rầu. Và Chúa Giêsu hiểu thấu được cái nỗi buồn của bà. Cho nên vì vậy, Ngài ở tại đó, Ngài dùng những cái lời rất là êm nhẹ để nói, để nhắc. Để cho Maria có thể thấy gì? Để đến một lúc có thể nghe được, thấy lại được những cái tiếng thật là thân thương mà bà đã từng nghe, đã từng được thấy, đã từng được kinh nghiệm trong cái cuộc sống của bà, từng bước một đi theo Chúa. Nếu chúng ta muốn được giải thoát khỏi cái nỗi buồn rầu, chúng ta phải có Chúa ở trong cuộc đời. Nhưng mà làm thế nào để có thể nghe được tiếng của Chúa ở trong mọi hoàn cảnh? Chúng ta rất dễ dàng có thể nghe được tiếng của Chúa trong khi vui, trong khi thành công, phải không? Mình nói, Chúa ban phước cho mình, cảm ơn Chúa. Nhưng mà rồi, trong những cái nỗi buồn, trong những cái lúc tuyệt vọng, trong những cái lúc thất bại, trong những cái lúc khổ đau của đời sống, lúc đó chúng ta có còn nghe được tiếng của Chúa không? Lúc đó chúng ta có còn thấy được cái sự hiện diện của Chúa ở trong cuộc đời của mình không? Hay là lúc đó chúng ta bị nhòa đôi mắt vì cớ lệ? Hay là lúc đó chúng ta nhìn sai với cái hướng, thay vì là nhìn lên Chúa và cầu xin sự an ủi của Ngài, cầu xin Chúa có thể hướng dẫn mình cái điều gì đó đang xảy ra, thì chúng ta có thể nhìn sang một cái hướng khác, giống như là giận dỗi đối với Chúa. Chúng ta có thể nhìn sang một cái hướng khác và tìm một cái sự an ủi hay là một cái sự trợ giúp nào đó mà quên đi tất cả mọi điều mà chúng ta phải tập trung vào, đó là Chúa. Cho nên ở tại đây đó, Marie đã ở trong cái tâm trạng của sự buồn rầu, nhưng mà Chúa thấu hiểu cái nỗi buồn rầu của Marie. Ngài cất tiếng lên, sao con khóc, con tìm ai? Và khi Marie bắt đầu nói ra cái tấm lòng, cái tâm trạng của mình, thì Chúa kêu gọi, hỡi Marie. Lúc đó bà có thể nghe được rõ ràng, biết chắc chắn rằng đó là tiếng của Chúa. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và tôi. Như tôi đã nói, tất cả chúng ta không ai có thể tránh được những cái nỗi buồn ở trong cuộc sống. Nhưng mà trong cái nỗi buồn đó, chúng ta đang trải qua đó, chúng ta có nghe được tiếng của Chúa đang phán với mình không? Cái đôi mắt của chúng ta có nhìn lên Chúa không? Chúng ta có đang tiếp tục trông đợi những cái gì mà Chúa hướng dẫn, Chúa an ủi, Chúa nâng đỡ, Chúa khích lệ mình không? Nếu chúng ta đã từng ở trong cái tâm trạng đó, xin Chúa cũng cho chúng ta có thể gặp Chúa phục sinh giống như là Maria ở tại đây. Nghe được tiếng của Chúa. Và Chúa rất là kiên nhẫn với chúng ta. Giống như Maria ở tại đây, phải không? Đầu tiên là tiếng của thiên sứ hỏi ngươi tìm ai. Sau đó tiếng của thiên sứ mà chúng ta thấy biết là hình dáng của Chúa Giêsu ở tại đây đó. Hỡi đàn bà kia sau ngươi khóc. Và lần hồi tiến đến đó là hỡi Maria. Xin Chúa cho chúng ta thấy trong những cái hoàn cảnh của đời sống, trong những cái đau buồn đó, thì còn nghe được tiếng của Chúa đến với mình. Và gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta sẽ thấy đó là cái sự xoay chuyển cho cuộc đời của Maria và cho tất cả những cái nhân chứng phục sinh chúng ta sẽ tiếp tục tìm gặp. Thứ hai, tiếng của Chúa phục sinh đến với những ai đang sợ hãi. Sau cái sự kiện Maria đã gặp Chúa, thì chúng ta thấy là buổi chiều nội ngày đó, tức là ngày Chúa Nhật đó, ngày thứ nhất của tuần lễ đó, thì tất cả các môn đồ đang nhóm lại và chúng ta biết rằng cánh cửa phòng họp, phòng nhóm của họ đã phải đóng lại. Tại vì sao? Vì họ sợ dân Giu-đa. Chúng ta biết rồi vào cái tâm trạng của họ lúc đó. Họ còn chưa hết bàng hoàng với cái sự kiện Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập tự giá. Trong cái đêm mà Chúa Giêsu bị phản nộp đó, các môn đồ đã phải bỏ chạy xa Ngài. Có những người mà chúng ta thấy hết sức là giống như can đảm, giống như là Phi-e-rơ, thì cũng từ từ chối cái mối liên hệ với Ngài. Rồi chúng ta thấy ở nơi thân chân thập tự giá, chúng ta cũng nhìn thấy không còn có mấy ai có thể gọi là bày tỏ cái tình cảm, cái mối liên hệ với Chúa. Người ta hoặc là đứng xa xa, hoặc để mà ngó, hoặc là tìm mọi cách để mà xa lánh. Nhưng mà chúng ta biết trong cái bối cảnh đó còn giữ được niềm tin, đó là điều hết sức khó. Nhưng mà ở đây đó, các môn đồ khi mà nhóm lại, chúng ta biết là gì? Những cánh cửa phòng nhóm đó đương đóng lại vì sợ dân Giu-đa. Các môn đồ nhóm lại, nhưng mà họ vẫn sợ rằng nếu như những người Do Thái đó mà bắt gặp mình đang nhóm lại mà biết rằng mình vốn là những môn đồ của Chúa Giêsu thì cái điều gì sẽ xảy ra? Và chúng ta biết rằng nhóm lại ở trong một cái tâm trạng như vậy thì sao? Nhóm mà không có bình an, nhóm mà nơm nớp lo sợ, một cái tiếng chân động ở ngoài hành lang đó cũng có thể khiến cho mình giật mình, sợ hãi. Và nếu quý vị đã từng trải qua những cái hoàn cảnh mình tin Chúa, theo Chúa mà mình đã từng bị gặp những cái khó khăn, bắt bớ bởi chính quyền thì quý vị đã có thể thấy được cái điều đó rất là dễ dàng. Rất là nhiều người những sau này, những tháng năm đi từ Việt Nam qua đây thì quý vị có thể thuật lại được những cái tình trạng đó. Cho nên các môn đồ tại đây họ rất là sợ hãi. Và đối với họ đang sợ hãi như vậy, họ cần là cần cái gì? Họ cần tiếng của Chúa phán cho họ. Nhưng mà cái sứ điệp của Chúa là gì? Chúa Giêsu đến đứng chính giữa các môn đồ mà phán rằng bình an cho các con. Ở trong tiếng Do Thái đó, người ta chào nhau Shalom, bình an. Nhưng mà người ta Shalom, bình an đó, nó có thể là một cái câu gặp nhau để chào nhau giống như là một sáo ngữ. Giống như ta nói ngày hôm nay gặp nhau đó, bắt tay, nhưng mà ông bà anh chị có khỏe không, tuần qua gia đình thế nào, công việc ra sao, nó chỉ là một cái câu hỏi chung chung mà thôi. Cho nên Shalom nó có thể là bình an theo cái nghĩa là chung chung một cái câu hỏi, chào thăm một cái sáo ngữ. Nhưng mà lời của Chúa Giêsu nói tại đây bình an cho các con, nó không phải là một cái câu Shalom bình thường, một cái sáo ngữ. Nhưng mà gì? Đây là cái điều mà các môn đồ đang cần ở tại đó. Bởi vì họ nhóm ở tại đó mà họ không biết được, không tin được cái sự phục sinh của Chúa thì ở trong cái sự sợ hãi. Cho nên vì vậy đó, họ cần phải nghe cái tiếng Shalom bình an của Chúa để không phải là chỉ một tiếng nói, một lời chào mà thôi. Nhưng mà họ thấy được cái sự phục sinh của Chúa ở giữa họ, và để rồi thì gì? Họ có được cái sự bình an thật ở trong tâm hồn. Để tất cả những cái gì được đang sợ hãi, đang đè nặng ở trong tâm trí của họ phải được hóa giải. Và các môn đồ của Chúa tại đây đó, họ cũng đang trải qua rất là nhiều những cái tâm trạng mà trong đó chi phối tất cả đó là gì? Đó là sự sợ hãi. Khi chúng ta thờ phượng Chúa mà có một cái điều gì đó chi phối, chúng ta không thể tập trung để thờ phượng được. Tôi lấy ví dụ quý ông bà anh chị, chúng ta đang ngồi ở tại đây phải không? Nhưng mà nếu chúng ta đang suy nghĩ đến một cái công việc nào đó, chúng ta đang kinh doanh, đang làm, chúng ta đang suy nghĩ đến một cái nan đề nào đó, có một cái điều gì đó đang chi phối, và thậm chí cũng có cả những cái nỗi sợ hãi nào đó, thì chúng ta ngồi ở tại đây nhưng mà lòng và tâm trí của chúng ta không hướng về Chúa trong sự thờ phượng Ngài, Chúa không đẹp lòng, và chúng ta cũng không vui thỏa, không phước hạnh gì ở trong cái sự thờ phượng đó, phải không? Cho nên các môn đồ ở trong cái tâm trạng này đó, của những người sợ hãi đó, họ cần phải nghe được tiếng của Chúa phán với họ. Và quan trọng nhất là gì? Họ biết được tiếng đó của ai, họ phải thấy được cái sự phục sinh, sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh ở giữa họ. Và Kinh Thánh mô tả là Ngài giơ tay và sườn mình cho các môn đồ xem. Khi họ thấy như vậy rồi, họ không phải chỉ nghe tiếng của Chúa, nhưng mà họ chứng nghiệm được Chúa Giêsu phục sinh thật sự đó đang đứng ở giữa họ, thì lòng của họ mới đầy sự mừng rỡ. Và sau đó sự bình an của Chúa Giêsu nói là gì? Chúa Giêsu không nói rằng các con cứ bình an, cứ ngồi nhóm ở tại đây, các con không có cứ bình an để mà thôi cứ trở lại một cái cuộc sống bình thường đi. Nhưng mà Chúa đặt tay trên họ, hà hơi Thánh Linh của Ngài, và Chúa bắt đầu sai họ. Ngài nói rằng Cha ta đã sai ta thế nào thì ta cũng sai các con thế ấy. Cái sự bình an của Chúa phải xóa bỏ tất cả những cái sự sợ hãi ở trong tâm trí của họ, trong tâm hồn của họ. Và để rồi điều đó mới giúp cho họ có thể bước vào ở trong cuộc sống mà không còn sợ hãi gì nữa. Họ sẽ phải ra đi để mà rao báo sự bình an của Chúa Giêsu phục sinh. Nhưng mà nếu một người còn sợ hãi thì làm sao có thể ra đi? Cho nên cái sự sợ hãi đó phải được hóa giải trước. Và để sau khi họ đã giải thoát được khỏi sự bình an, sự sợ hãi đó rồi, có sự bình an thật của Chúa ngự trị trong tâm trí rồi, họ mới bắt đầu bước vào cuộc sống. Mà lúc đó bước vào cuộc sống đó thì còn có vô vàn những điều còn sợ hãi hơn là ngồi thờ phượng ở trong phòng kín này mà còn sợ hãi. Các ông bà chị thấy không? Sau đó ít ngày phải không? Lễ Ngũ Tuần giáng xuống, các môn đồ trước đây là những người sợ hãi đóng cửa để mà nhóm họp, thì bây giờ đó công khai để mà giảng, để mà nói về Chúa Giêsu, không còn tất cả những cái sự bắt bớ, những cái gì đó đe dọa, không những còn đó mà thậm chí còn nhiều hơn lên. Nhưng mà họ đã sẵn sàng để mà đương đầu với những điều đó và tuyên xưng rằng nếu cần thiết phải vâng lời thì người ta sẽ sẵn sàng vâng lời Đức Chúa Trời chứ không vâng lời con người. Đó là cái gì? Đó là sự can đảm thật. Sự can đảm đó nó được hóa giải bởi vì sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh. Cho nên tôi cũng xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị. nếu ai trong chúng ta còn đang ở trong những cái sự sợ hãi nào đó, ở trong một cái mối đe dọa nào đó của đời sống, thì xin Chúa cho chúng ta có thể lắng nghe được tiếng của Chúa sao cả các con bình an cho các con, để cho chúng ta thấy được cái sự hiện diện đó ở trong cuộc đời của những người tin Chúa. Chúng ta cũng đã từng trải qua những cái nỗi sợ hãi. Có nỗi sợ hãi có thể là về bệnh tật, có những nỗi sợ hãi có thể là về những cái công việc mà chúng ta làm, nhất là trong cái thời buổi kinh tế rất là khó khăn này đó. Chúng ta cũng biết rằng có nhiều điều mà chúng ta phải suy nghĩ, phải tính toán. Rồi thì trong cuộc sống của chúng ta có những cái nan đề được xảy đến cho người già, người trẻ, phải không? Đủ mọi thứ có thể mang đến cho chúng ta những cái nỗi sợ. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta thấy được cái sự hiện diện của Chúa để có được cái sự bình an thật ở trong tâm hồn của mình. Và nhớ rằng chúng ta còn có một công việc mà Chúa ủy thác, đó là để tiếp tục bước vào ở trong đời sống và mang sự bình an đến cho những người khác. Nhưng mà trước khi có thể được Chúa sai, trước khi có thể mang sự bình an của Chúa đến cho những người khác, thì chúng ta phải được bình an trước. Chúng ta phải được giải phóng khỏi cái sự sợ hãi của chính mình trước. Xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và tôi, trong cái hoàn cảnh nào chúng ta đang trải qua mà có cái sự sợ hãi đó, thì nghe được tiếng của Chúa Giêsu phục sinh, bình an cho các con. Thứ ba, cho những ai đang vô tín. Chúng ta thấy trong cái buổi họp mặt của các môn đồ ngày hôm đó, thiếu vắng một môn đồ, đó là Thomas. Cái phân khúc tiếp theo của Tin Lành Răng từ câu 24 cho chúng ta thấy gì? Và cái buổi trước đó, tức là cái ngày đầu tiên, cái ngày Chủ nhật đầu tiên đó, thì các môn đồ họp lại nhưng mà không có Thomas. Và khi mà Thomas không có thì các môn đồ sau này thuật lại rằng chúng ta đã gặp Chúa Giêsu phục sinh. Thomas nói rằng gì? Người trả lời rằng nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài thì ta không tin. Sau đó 8 ngày, hơn một tuần sau, các môn đồ lại tiếp tục nhóm lại và có Thomas ở giữa họ. Và bây giờ là cái cơ hội để cho con người nghi ngờ là Thomas đó có thể gặp Chúa. Chúa Giêsu đến đứng giữa hiện ra với họ. Và rồi thì gì? Khi mà cửa đang đóng thì Chúa Giêsu ở giữa họ và cái câu chào của Ngài vẫn là bình an cho các con. Nhưng mà chúng ta thấy cái điều gì lạ thường xảy ra? Chúa xoay sang Thomas và Chúa nói rằng là gì? Hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta, cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào tay ta, chớ cứng lòng. Xong hãy tin. Trong giữa các môn đồ tại đó đã từng có những người nghi ngờ và nhất là sự sợ hãi, nhưng mà gặp Chúa họ đã được hóa giải. Nhưng mà Thomas đã không có ở tại đó, cho nên ông đã đánh mất đi cái phước hạnh để có thể gặp Chúa ngay từ lúc ban đầu. Cho nên suốt 8 ngày sau đó, trong khi các môn đồ đã vui mừng hớn hở chứng nghiệm được Chúa Giêsu phục sinh, nhưng mà Thomas vẫn sống ở trong một tâm trạng chắc chắn là phải rối bời. Bởi vì sao? Bởi vì nếu ông muốn tin lời của các sứ đồ là Chúa Giêsu đã phục sinh, thì một mặt khác đó có một cái điều gì đó ở trong lý trí nó giành xé, khiến cho ông muốn tin nhưng mà có thể không tin nổi. Ông muốn thấy được một cái bằng chứng nào đó và ông muốn rờ vào dấu đinh ở nơi tay, dấu giáo ở nơi hầm của Ngài. Và khi một người sống ở trong cái tình trạng nghi ngờ đó thì rất là khổ. Quý vị thấy không? Ở trong cái đời sống của chúng ta nói đơn giản, ví dụ như là trong đời sống của gia đình chẳng hạn, có cái điều gì đó mà người vợ nghi ngờ người chồng hay là người chồng nghi ngờ người vợ mà không được giải tỏa thì chúng ta thấy khổ không? Rồi thì chúng ta thấy có những người mà mình sống với lại hàng xóm láng giềng đó, mà nhất là chúng ta thấy ở Việt Nam đó, nhà nhà sát vách nhau đó, mặt nhiều khi mình nghĩ cái người ở bên cạnh là xấu đó, mình cứ nghi ngờ bất cứ một cái cử động, một cái động tĩnh nào đó của người kia cũng gieo cho mình một cái gì đó, cái người đó đang làm một cái gì đó xấu, có thể đang làm hại mình. Sống như thế rất là khổ. Và Thomas đã ở trong cái tình trạng khổ đó. Vì sao? Vì ông nghi ngờ. Và chúng ta nói rằng là cái nghi ngờ đó nó có thể dẫn đến cái sự vô tín. Ở đây không phải là Thomas vô tín đến nỗi là từ chối hay là chối bỏ Chúa, không phải. Nhưng mà nghi ngờ tức là gì? Chúa Giêsu phục sinh nhưng mà không đủ sức để mà tin. Cho vì vậy đó, cứ sống ở trong cái sự khổ sở của cái sự nghi ngờ đó. Và Chúa Giêsu khi hiện ra đối với các môn đồ, Ngài biết được cái tấm lòng, cái tâm trạng của Thomas. Và Ngài chủ động giơ tay ra, mời gọi Thomas hãy đặt tay vào, mời gọi Thomas hãy rờ đụng vào. Và chúng ta thấy gì? Thomas khi thấy những điều đó thì ông sụp xuống, ông không có cần phải rờ, không có cần phải đụng nữa. Nhưng mà Chúa nói với Thomas điều gì? Vì ngươi thấy ta cho nên ngươi tin, Nhưng mà phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Chúa Giêsu hiện ra, giải quyết tất cả mọi nghi ngờ của Thô-ma. Nhưng mà lẽ ra cái điều đó, ông đã có thể thoát khỏi cái nỗi khổ trong suốt 8 ngày trước đó rồi, khi gặp Chúa. Nhưng mà ông đã bị đè nặng. Và cái điều này nó nhắc nhở cho chúng ta. Điều thứ nhất đó là gì? Mỗi một lần chúng ta có cái cơ hội nhóm lại thờ phượng Chúa, đó là cái điều gì quý trong bà anh chị? Chúng ta được thờ phượng Chúa, tức là được tâm giao với Chúa, phải không? Và chúng ta cũng được thờ phượng Chúa chung với anh em của mình ở trong niềm tin. Nếu một cái lúc nào đó mà chúng ta phải xa vắng hội thánh của Chúa, chúng ta có những cái sinh hoạt thường lệ, ví dụ như là tối thứ năm học kinh thánh ở khu vực, tối thứ bảy học kinh thánh, rồi thì nhóm thứ sáu của thanh thiếu niên, của gia đình trẻ, rồi ngày chủ nhật học trường chủ nhật, rồi thờ phượng Chúa. Nếu mà chúng ta đã làm cái điều đó rất là bình thường, rất là quen, thì chúng ta thấy mà vui thỏa phước hạnh, thì một cái lúc nào đó mà chúng ta vắng, chúng ta sẽ thấy gì? Cảm thấy nhớ, cảm thấy tiếc, phải không? Và chúng ta phải có một cái điều gì đó để khuấy động. Nhưng mà Thô-ma tại đây đó, ông đã bị thiệt thòi. Vì sao? Vì ông đã từng vắng mặt ở trong cuộc nhóm họp với các môn đệ trước, cho nên ông không thể thấy được cái sự phục sinh của Chúa Giêsu sớm. Và lại kèm theo đó là cái sự nghi ngờ, nó đè nặng ở trong tâm trí, nó làm cho ông thật là khổ sở. Và đến lúc này ông tin, nhưng mà cái phước đã kém đi rồi. Bởi vì Chúa Giêsu nói phước cho những người chẳng từng thấy mà đã tin vậy, còn ngươi vì thấy cho nên ngươi mới tin. Cái cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay cũng giống như là Thô-ma vậy. Có những lúc chúng ta không đến nỗi vô tín, tức là chối bỏ Chúa đâu. Có những lúc chúng ta không đến nỗi, tức là khước từ cái niềm tin của mình đã từng tuyên xưng, để mà giống như là được gọi một sự quay lưng lại, hay là một sự phản bội Chúa. Nhưng mà nhiều khi cái sự vô tín, tức là cái sự nghi ngờ vẫn còn ở trong đời sống của chúng ta. Một cái điều nào đó xảy đến, chúng ta vẫn nghi ngờ, không biết rằng cái điều này nó là tai nạn, nó là sự tình cờ, hay là cái gì đó là cái sự may rủi của đời sống. Và tại sao chúng ta không thấy được Thiên Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta và Chúa Giêsu vẫn đang tể trị ở trong dòng lịch sử của nhân loại, và tể trị cuộc đời của những người tin Chúa. Mọi cái điều xảy đến cho chúng ta đó, nó có thể là một điều rất là nhỏ, nó có thể là một điều thật là xấu, nó có thể là một điều rất là tệ hại. Nhưng mà gì? Ở trong niềm tin ở nơi Chúa, chúng ta biết rằng không có điều gì qua khỏi mắt của Chúa cả. Chúa Giêsu đã từng nói với các môn đồ, các con hãy nhớ rằng một sợi tóc của các con ở trên đầu đó không phải vô cớ mà nó rụng xuống đâu. Cha các ngươi biết tất cả mọi điều đó. Cho nên vì vậy, nếu cuộc đời của chúng ta biết rằng chúng ta ở trong tay của Chúa, biết rằng Ngài cầm quyền, Ngài tề trị tối cao mọi điều, thì tất cả những điều Chúa cho phép xảy đến đó, chúng ta phải chạy đến với Chúa, cầu xin Chúa giúp cho mình đừng nghi ngờ, đừng vô tín. Nhưng mà xin Chúa thêm cho mình đức tin, để mình có thể hiểu được cái chương trình, cái ý định của Chúa cho đời sống của mình ở trong từng những cái chi tiết đó. Và khi chúng ta bằng lòng đến với Chúa, học với Chúa những điều đó, chúng ta sẽ là những người có phước. Đừng để giống như tình trạng của Thô-ma tại đây, cuối cùng cũng chứng nghiệm được Chúa Giêsu phục sinh, nghe được tiếng của Ngài phục sinh, thấy được sự hiện diện của Ngài phục sinh, lúc đó không cần đòi hỏi, không cần kiểm chứng nữa để mà tin. Nhưng mà những ngày trước đó đã mất phước vì vô tín. Và với những ai đang vô tín thì Chúa Giêsu sẵn sàng đến với họ. Chúa Giêsu mời gọi họ, hãy đặt tay con vào đây, đừng nghi ngờ nhưng mà hãy tin. Xin Chúa giúp cho chúng ta đừng nghi ngờ nhưng mà hãy đặt lòng tin. Và không phải tin mà thôi, nhưng mà mỗi một ngày của đời sống đức tin là một đời sống mà rất là nhiều những cái điều đưa đến, nó có thể khiến chúng ta trở nên nghi ngờ và trở nên vô tín. Và xin Chúa giúp cho chúng ta những cái hoàn cảnh đó lại càng thêm tin cậy ở nơi Chúa. Và xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy được cái sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh, lắng nghe được tiếng của Ngài để được giải thoát khỏi những sự nghi ngờ, những cái sự vô tín đó. Thứ năm, cho những ai đang bối rối. Chúng ta thấy câu chuyện tiếp tục được nói với một số các môn đồ. Và ở trong đó, ở trong Luca chương 24 câu 25, nó cho chúng ta thấy cảnh trạng của hai môn đồ đi từ Jerusalem về làng Emmaus. Chúng ta quá quen thuộc với câu chuyện này, chúng ta cũng mới nghe hát cái bài hát trên đường Emmaus đó, trên đường về Emmaus, phải không? Nhưng bây giờ chúng ta xem lại ở trong Luca chương 24 đó, thì chúng ta thấy gì? Chương 24 câu 25, nó cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói. Trước đó hai môn đồ đi về làng Emmaus, họ tranh cãi nhau về cái đề tài Chúa Giêsu phục sinh. Một đằng là có những cái chứng cớ của Chúa Giêsu phục sinh nhưng mà họ chưa thấy, bây giờ có thể tin được không? Một đằng khác là những cái lời đã được nói ở trong Kinh Thánh, và một mặt khác là những cái sự kiện đang tiếp tục diễn ra rất là lạ kỳ ở cái thành Jerusalem đó trong mấy cái ngày vừa rồi. Họ bị giằng xé bởi rất là nhiều điều. Bây giờ tin hay là không tin? Tin ai? Tin điều gì? Tin như thế nào? Và hai môn đồ đã thảo luận với nhau, và thậm chí tức là gì? Họ dẫn đến cái chỗ cãi lẫy nữa. Và trong cái hoàn cảnh đó, Chúa Giêsu bắt đầu đồng hành với họ. Trong cái sự đồng hành đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã làm gì? Ngài bắt đầu lắng nghe những cái điều họ tranh luận. Rồi thì Ngài bắt đầu lấy lời Kinh Thánh mà họ đang tranh luận đó ra để mà diễn giải. Và đến tuyệt điểm câu 25 thì Chúa phải nói là: hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói. Chúa Giêsu bắt đầu chỉ cho họ thấy cái chương trình của Đức Chúa Trời, Đấng Christ phải đến ở trong thế gian, Ngài phải chịu chết, phải bị đóng đinh trên thập tự giá, và sau đó là sự phục sinh của Ngài. Nhưng mà chúng ta thấy sau khi cắt nghĩa tất cả những lời Kinh Thánh đó rồi, họ đã có thể thấy được sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh chưa? Chưa. Họ vẫn không nhận ra được Chúa đã đồng hành, đã đi cùng mình. Và rồi thì gì? Họ mời Ngài vào ở trong nhà của họ để ăn bữa tối, vì lúc đó trời đã xế chiều. Và khi ngồi ăn, Chúa Giêsu bắt đầu lấy bánh chúc tạ, bẻ ra, thì lúc đó mắt của họ mới bắt đầu mở ra và nhìn thấy Ngài. Nếu như trước đó họ đã lắng nghe lời của Chúa nói là: sao các ngươi bối rối, phải không? Sao các ngươi có lòng chậm tin như vậy? Sao các ngươi dại dột như vậy? Nếu đó là một cái lời hỏi đánh mạnh vào cái tâm trí của họ, là một cái thách thức của họ, và sau đó Chúa đã dẫn giải rồi, thì họ phải đi đến chỗ là tin lời của Chúa Giêsu nói, mặc dù không nhận ra hay là không biết được hình dáng của Chúa Giêsu phục sinh ở bên cạnh mình. Nhưng mà họ phải biết chắc, phải tin quyết cái điều Chúa Giêsu đã phục sinh. Nhưng mà đến giờ phút này đó, lúc bây giờ họ mới có thể mở mắt ra để mà có thể thấy Chúa Giêsu phục sinh. Thì họ cũng lại là một những người mà cũng mất đi một cái khoảng thời gian nào đó, mất đi ở trong cái sự phước hạnh. Bởi vì sao? Bởi vì nếu sớm tin vào Chúa Giêsu phục sinh, và thậm chí sớm nhận ra Ngài đó, thì đã không bối rối, không bất an và không tranh luận như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng đã thấy cái bối rối, cái bất an, và thậm chí cái bối rối đó, bất an không phải của mình mà thôi, nhưng mà cũng được dẫn đến mang lại những cái sự va đụng đối với những người khác đó. Tất cả vì gì? Vì không đủ sức để mà tin Chúa Giêsu đã phục sinh. Và ngày hôm nay cuộc đời của chúng ta nhiều lúc cũng như vậy. Chúng ta trở nên bối rối, và cái sự bối rối đó nó làm cho chúng ta rối trí, nó làm cho cuộc đời của chúng ta gặp những cái khó khăn, nó gặp làm cho chúng ta trở nên những cái rắc rối. Tại vì sao? Là vì chúng ta đã chậm tin, chúng ta không đủ sức để mà tin cậy Chúa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta giống như hai môn đồ ở tại Emmaus đây, lắng nghe được tiếng của Chúa, sao rối trí và sao chậm tin như vậy. Những cái bối rối đang xảy đến ở trong đời sống của chúng ta, quý vị và tôi cũng đã từng trải qua, và chắc chắn còn sống ở trong cuộc đời này thì tôi cũng đảm bảo rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục phải đối diện nữa, không ai tránh thoát được. Nhưng mà gì? Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể thấy được cái sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh và nhận ra được tiếng của Ngài, sao rối trí và sao chậm tin. Rối trí là vì cớ chậm tin, mà khi chậm tin đó nó sẽ dẫn đến cuộc đời của chúng ta sẽ có những bối rối và sẽ gặp những điều mà còn tệ hơn nữa. Nhưng mà các môn đồ tại đây sau khi nhận ra được Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta thấy họ rất là thảnh thơi, họ rất là nhẹ nhàng, không còn bối rối, không còn bất an nữa. Và chúng ta sẽ thấy được sau đó cái hành động của họ đó là gì? Trời đã tối, thay vì ở lại trong nhà của mình ở tại làng Emmaus, thì họ sẵn sàng ở trong trời tối đó mà quay trở lại Jerusalem để mà có thể nói những điều mà Chúa đã ủy thác cho mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta thoát khỏi được cái tình trạng bối rối và chậm tin này. Cái điều thứ năm, Chúa Giêsu phục sinh đó là cái câu trả lời cho những ai đang ngã lòng. Chúng ta cũng lại rất là quen thuộc đối với câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra ở bên bờ biển Genesaret sau khi Ngài đã phục sinh. Và trong cái cuộc gặp này đó thì gặp với các môn đồ, và trong đó có một người mà chúng ta biết, đó là Phi-e-rơ. Một môn đồ Chúa rất là yêu, một môn đồ mà có quá nhiều những cái kinh nghiệm có thể nói rất là phước hạnh, nhưng mà cũng hết sức là đau thương đối với Chúa, phải không? Và bây giờ trong cái hoàn cảnh này, chúng ta biết ở tại Tin Lành Giăng chương 21, sau khi Chúa Giêsu đã phục sinh rồi, Simon Phi-e-rơ đã từng gặp Chúa cùng với các môn đồ rồi, nhưng mà cái tâm trạng của ông đó là gì? Bên bờ biển Genesaret đó, Simon Phi-e-rơ nói rằng: tôi đi đánh cá. Các môn đồ khác cũng nói rằng: tôi sẽ đi đánh cá với anh. Một cái không khí nó nặng nề, nó bao trùm lên tất cả các môn đồ. Không ai muốn nói ra, nhưng mà có thể lắm, thứ nhất là ai cũng tự biết cái gì đang đè nặng ở trong họ. Chúa Giêsu đã phục sinh, họ đã gặp họ. Nhưng mà cái cuộc đời của họ tương lai bây giờ sẽ như thế nào? Chúa đã từng giao phó, đã ủy thác cho họ với tất cả cái lòng tin cậy, với tất cả những sự yêu mến. Nhưng mà ở trong cái bài sát nghiệm, trắc nghiệm, cái bài test cuối cùng đó, thì tất cả đều đã, dường như đã rớt. Bây giờ, liệu sau những cái bài thi đã rớt như vậy rồi đó, mình có được phục hồi không? Còn có cái cơ hội nào cho mình không? Thì Phi-e-rơ cũng giống như các môn đồ đang ngã lòng. Và nhiều nhà giải nghĩa kinh thánh nói rằng là Phi-e-rơ nói rằng tôi đi đánh cá, những người khác nói tôi cùng đi đánh cá với anh. Nó giống như là một cái tâm trạng, thôi chúng ta bây giờ tin Chúa như vậy là đủ rồi. Theo Chúa như vậy cũng là được rồi. Chắc là mình phải quay trở về cuộc đời cũ thôi. Những người như mình làm sao Chúa có thể tiếp tục tin cậy để mà có thể tiếp tục đào luyện làm tay đánh lưới người. Những người như vậy làm sao mà mình có thể mà còn xứng đáng để mà trở nên một chứng nhân cho Chúa nữa. Phải không? Nhưng mà gì? Trong cái hoàn cảnh đó chúng ta thấy gì? Chúa Giêsu hiện ra ở nơi bờ biển Gennesaret. Ba lần Chúa Giêsu hỏi rằng, con có yêu mến ta không? Cái sự ngã lòng ở trong là cái điều đè nặng ở trong tâm trí của Phi-e-rơ và của nhiều các môn đệ khác đó, nó cần phải được giải tỏa. Nhưng mà chúng biết rằng cái người mà mang cái tâm trạng nặng nề đó nhất đó là Phi-e-rơ. Tại vì sao? Bởi vì trước đó ông đã ba lần chối Chúa. Trước đó Phi-e-rơ đã làm rất là nhiều điều với cái sự tự tin, với sự quả quyết rằng mình sẽ trung thành, mình sẽ theo Chúa đến cùng và sẽ không có cái chuyện gì xấu mà xảy ra trong cái mối liên hệ của mình với Chúa cả. Nhưng mà rồi thì Chúa Giêsu đã cảnh báo từ trước, Phi-e-rơ đã không chú ý, không nghe, ông quá tự tin và rồi ông đã vấp ngã. Cho chúng ta biết là khi mà có một cái điều gì đó bình thường mà mình đi ở trong đời sống nó phẳng lặng thì chúng ta rất là vui vẻ. Mà khi chúng ta vấp ngã phải một cái điều gì đó thì tự nhiên là gì? Chúng ta bắt đầu phải để ý đến cái con đường của mình đi, và rồi bất cứ một cái điều gì đó nó cũng có thể khiến cho chúng ta phải giật mình, phải chột dạ, phải cẩn thận. Và Phi-e-rơ ở trong cái tâm trạng đó, bây giờ ông không còn đủ cái sự tự tin giống như là trước nữa. Ông không còn đủ cái sự can đảm giống như là trước nữa. Ông không còn đủ cái sự mạnh mẽ để mà có thể nói rằng là tôi sẽ tiếp tục đi theo thầy và làm tất cả mọi sự vì cớ thầy, sống chết vì thầy. Một cái tâm trạng ngã lòng, nản lòng, đè nặng ở trong tâm trí. Chúa Giêsu đến với Phi-e-rơ. Ba lần Chúa chỉ hỏi rằng, con có yêu ta không? Con có còn yêu mến ta trong giống như là trong cái thuở ban đầu con đã đi theo ta không? Con có còn yêu mến ta trong cái trải nghiệm của những cái tháng ngày mà con đã từng sống, đã từng là lắng nghe ta dạy dỗ, đã từng theo ta ở trong những cái chặng đường đó không? Con có yêu ta chăng? Và khi Phi-e-rơ trả lời với Chúa rằng, con yêu Chúa, Chúa Giêsu nói với Phi-e-rơ, hãy chăn chiên ta, hãy chăn chiên ta. Và đó là một cái lời đó đủ để cho Phi-e-rơ biết rằng là gì? Chúa vẫn hoàn toàn yêu mến, Chúa vẫn hoàn toàn tin tưởng, Chúa vẫn tiếp tục phó thác những gì hết sức là quan trọng vào trong cuộc đời của những người giống như là Phi-e-rơ. Ngài không hề bỏ mặc, Ngài không hề chán trường, Ngài không hề thất vọng vì cớ họ. Họ có thể nản lòng, nhưng mà Chúa Giêsu không nản lòng vì họ. Vì ở trong đó Chúa nhìn biết có những cái điều gì. Chúa nhìn biết ở trong tấm lòng họ đó một cái điều mà tất cả chúng ta ngày hôm nay cần phải nhìn thấy. Khi chúng ta nhìn thấy cái hoàn cảnh này của những người, thứ nhất là buồn rầu, than khóc giống như là Mary. Thứ hai là những người sợ hãi giống như là các môn đồ ở tại phòng cao. Thứ ba là người nghi ngờ vô tín giống như là Thomas. Người thứ tư là các môn đồ đang đi về Emmaus bối rối. Và thứ năm là ngã lòng giống như Phi-e-rơ. Tất cả những cái người đó có những điều gì quý và còn lại để cho chúng ta thấy rằng họ nhận được phước hạnh của Chúa, quý ông bà anh chị? Cái điều quý nhất và còn lại nhất cho cuộc đời của họ đó chính là tất cả những người đó, cho dù đã từng trải qua cái hoàn cảnh là sự buồn rầu, cái sự sợ hãi, cái sự vô tín, cái sự bối rối, cái sự ngã lòng, nhưng mà cái điều quan trọng nhất họ vẫn còn đó là lòng yêu Chúa. Cho dù yếu đuối, nhưng mà họ còn có một điều rất là tốt, đó là lòng yêu Chúa. Họ đã trải qua những cái trải nghiệm của mỗi một người khác nhau. Có những cái điều có thể giống nhau, nhưng mà cũng có những cái điều rất là đặc biệt. Giống như là buồn rầu như là Marie Madeleine, sợ hãi giống như là các môn đồ, có những lúc nghi ngờ, dao động đức tin, trở nên có thể vô tín về một sự kiện giống như là Thomas, có thể đang bối rối và dẫn đến những cái tranh chấp, những cái xung đột giống như là hai môn đồ về Emmaus, và có cả những người nản lòng muốn buông xuôi tất cả giống như Führer. Nhưng mà tất cả những người đó còn có một điều thật là tốt, đó là gì? Là họ còn yêu Chúa. Trong những cái hoàn cảnh đó, họ không buông tay, họ không bỏ cuộc. Họ còn ngước nhìn lên Chúa để mà có thể thấy được một cái điều mà họ đã từng bao nhiêu lâu nay họ đã nhìn thấy một ở nơi Chúa, và họ đã từng bước đi, và họ không tin cậy ở một cái điều nào đó ở trong cái tình thương, lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa. Họ không phải là những người mà đã hoàn toàn bỏ cuộc, bỏ chạy xa khỏi Ngài. Cho nên bởi đó họ đã gặp được Chúa Giêsu phục sinh, và cái cuộc đời của họ sau đó đã được biến đổi. Chúng ta thấy Mary gặp được Chúa Giêsu phục sinh, bà vui mừng quay trở về báo tin cho các môn đồ rằng tôi đã gặp Chúa Giêsu phục sinh. Các môn đồ sau khi mà đã sợ hãi và được Chúa hóa giải cái sự sợ hãi đó, Chúa Giêsu đặt tay trên họ và hà hơi Thánh Linh, cha ta đã sai ta thế nào ta cũng sai các con thế ấy. Và sau đó ít ngày họ đã trở nên những người giống như là những bầy chim non, nhưng mà được tung ra khắp các phương trời để bắt đầu rao giảng tin lành. Những người vô tín giống như là Thomas thì sau này đã sụp xuống để mà trở nên một cái người mà rất là can đảm, và lịch sử và tương truyền người ta ghi lại Thomas đã từng đi qua Ấn Độ để mà trở nên một giáo sĩ để mà truyền giáo và chết vì cớ Chúa. Rồi những người giống như là hai môn đồ về Emmaus, họ đã đến một cái nơi mà giống như là căn nhà của mình, họ tưởng rằng có thể ở được nghỉ ngơi được an toàn sau một ngày đi đường mệt nhọc và tâm trí rối bời vì sự tranh cãi. Nhưng bây giờ gặp Chúa phục sinh, họ sẵn sàng quay trở lại để làm chứng rằng chúng tôi cũng đã gặp Chúa Giêsu phục sinh. Và Phi-e-rơ từ ở trong cái sự nản lòng, cái sự tuyệt vọng đó, nghe tiếng của Chúa gọi và ông đã đứng dậy, và tất cả những người đó đã được Chúa biến đổi cuộc đời của họ và trở nên những nhân chứng, những người mà Chúa dùng sau đó đó gì tiếp tục rao giảng tin lành và làm chứng một cách mạnh mẽ về Chúa Giêsu chịu chết ở trên thập tự giá, và sau đó là sự phục sinh vinh quang của Ngài. Cuộc đời của chúng ta có giống cái hoàn cảnh của các môn đồ này không? Tôi tin rằng chúng ta có thể rất giống cái phần đầu, đó là gì? Chúng ta cũng đang có những điều buồn rầu, có cả những bối rối, có cả những sợ hãi, có cả những nghi ngờ, và cũng có cả những cái ngã lòng nữa. Có nhiều điều lắm, không tránh được. Nhưng mà chúng ta có giống các môn đồ là còn lại ở trong chúng ta đó là gì? Đó là lòng yêu Chúa không? Trong cái cuộc sống của chúng ta tin Chúa, theo Chúa, tôi nghĩ rằng quý ông bà anh chị có nhiều điều trong gia đình rồi trong hội thánh khiến cho chúng ta buồn rầu, chúng ta sợ hãi, chúng ta vô tín, chúng ta bối rối, chúng ta ngã lòng. Từ những điều lớn cho đến những điều nhỏ. Tôi cũng không khác, không hơn gì quý ông bà anh chị đâu. Tôi bây giờ cũng ngã lòng lắm. Cả lòng là vì sao? Là vì cớ 2 năm rồi đến ở tại đây đó mà bị allergy rất là nặng. Và bây giờ nước mắt nước mũi cứ đổ ra, Chúa ơi, tại sao mà chắc là con cũng không thích hợp được ở cái đất này, chắc là đến lúc nào đó Chúa cũng phải đưa đi về thôi. Đấy là một cái chuyện đơn giản như vậy thôi đó mà cũng còn ngã lòng nữa, chưa kể những cái chuyện khác phải không? Đúng mọi thứ hết cả. Nhưng mà bây giờ Chúa sẽ hỏi chúng ta rằng con còn yêu ta không? Cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa được thể hiện như nào? Cái tình yêu đó chúng ta nói với Chúa, nhưng mà nó sẽ được thể hiện trong cái mối liên hệ của chúng ta với hội thánh, với anh em của mình, với những người cùng niềm tin của mình như thế nào? Không phải chỉ nói yêu Chúa không, nhưng mà các môn đồ tại đây là gì? Họ vẫn được đặt để ở tại mặt đất, chứ họ không được đưa lên cung trăng, không được đưa lên thiên đàng để sống một đời sống phước hạnh với Chúa, nhưng mà họ tiếp tục được đặt để ở nơi mặt đất đó. Những con người đó với tất cả những cái xù xì, những cái gai góc, cái góc cạnh, phải không? Vẫn còn những cái cá tính, vẫn còn những cái tính nết riêng của họ. Nhưng mà gì? Trong ơn cứu độ của Chúa Giêsu, để bây giờ cái cuộc đời của họ được biến đổi. Có khác nhau, có va đụng, có những điều này đều khác, nhưng mà họ vẫn đứng chung ở trong hội thánh đầu tiên. Và chúng ta đã từng học cái bài học về một cái hội thánh sống mạnh, một cái hội thánh thật, đó là gì? Đứng ở trong hội thánh đầu tiên đó với rất là nhiều những gian nan, rất là nhiều những cái điều xảy ra, nhưng mà tất cả đồng lòng hiệp một ý, vẫn ngày ngày đến nhà thờ ca hát ngợi khen tôn vinh danh Chúa, sau đó lấy tài sản góp chung lại và chia cho nhau, người giàu không thừa, người nghèo không thiếu, giữ với nhau những bữa ăn thông công thật là vui vẻ, và cứ tiếp tục mạnh mẽ rao truyền tin lành, và mỗi một ngày Chúa lại tiếp tục cứu thêm nhiều người vào hội thánh của Chúa. Đó là cái gì quý ông bà anh chị? Đó là quyền năng của Chúa Giêsu phục sinh đã biến đổi cuộc đời của những con người đó. Cũng là những con người còn bối rối, còn có sợ hãi, còn có nghi ngờ, còn có vô tín, còn có những bối rối, có cả những cái yếu đuối và cả những cái nản lòng nữa. Nhưng mà gì? Tất cả những điều đó không thể nào có thể chiến thắng, không có thể nào có thể làm cho họ sụp ngã được nếu như họ còn lòng yêu Chúa và họ chứng nghiệm được sự phục sinh của Chúa Giêsu cho cuộc đời của mình. Và đó là cái bí quyết để cho mà những người tin Chúa đã có thể vui sống ở trong tất cả mọi cảnh trạng nào đó. Và đó là cái bí quyết để mà tin lành của Chúa tiếp tục được bùng nổ ra trong suốt gần 2.000 năm qua sau khi Chúa Giêsu đã phục sinh. Cho nên xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị và tôi nhận thức rằng Chúa Giêsu phục sinh đó đang muốn làm gì cho cuộc đời của chúng ta. Chúa Giêsu phục sinh đó đang ở đâu trong cuộc đời của chúng ta. Và Ngài không những là muốn bước vào cuộc đời của chúng ta để mà chúng ta xưng nhận cái sự phục sinh của Ngài, không phải chỉ là trong những ngày lễ giống như là phục sinh đây, nhưng mà Ngài muốn sử dụng cuộc đời của chúng ta đó trong mọi hoàn cảnh để có thể nói về sự phục sinh của Chúa, không phải chỉ là bằng lời, nhưng mà bằng một cái sự chứng nghiệm của những người đã gặp Chúa Giêsu phục sinh thật. Bà Anderson, một tù nhân của Liên Xô ngày trước đó, thuật lại một cái sự kiện bà đã chứng kiến như thế này. Vào cái thời kỳ mà Liên Xô đó thì còn là một liên bang đó, thì chúng ta biết rồi, tôn giáo bị bách hại rất là nặng nề. Thế thì một buổi chiều kia đó có một cô gái trẻ bị giam cầm với bà Anderson đó ở trong một cái phòng giam. Cô mới ghé miệng nói vào tai bà Anderson đó rằng là: chị có biết ngày mai là ngày gì không? Và không đợi bà Anderson trả lời, cô nói như thế này: ngày mai là ngày lễ phục sinh đấy. Nghe thế bà Anderson tự hỏi: ủa, lễ phục sinh đã đến rồi sao? Đó là ngày lễ của niềm vui và hy vọng. Nhưng mà bây giờ cái thân phận của mình ở trong tù, niềm vui và hy vọng của mình đã héo úa tàn từ lâu rồi, cho nên không còn đếm ngày tháng, không còn biết gì là ngày mai là ngày phục sinh nữa. Và bà đi lại trong phòng, không dám suy nghĩ tiếp hơn những cái gì đó vượt hơn, bởi vì cái hoàn cảnh của mình ở trong tù như thế này còn làm được cái gì. Đúng lúc đó, một cái tiếng reo vang nổi lên phá tan cái bầu không khí nặng nề và tĩnh mịch của nhà tù. Chúa Giêsu đã phục sinh. Và bà Anderson quay nhìn cô gái mà vừa cất tiếng tuyên xưng niềm tin đó, và thấy ở trong cái ánh mắt của cô gái đó một cái niềm hy vọng, một cái sự một cái niềm vui, và nó lóe lên, nó không thể nào dập tắt được. Và sau cái tiếng của cô gái đó, Chúa Giêsu đã phục sinh đó, tự nhiên ở các phòng giam khác bắt đầu đã có những cái tiếng rào rào: Chúa Giêsu đã phục sinh, Ngài đã phục sinh thật. Và quá sừng sốt trước một cái biến cố không bao giờ đã từng xảy ra đó, thì các nhân viên trại giam đã bất động giống như tượng gỗ ở trong một lúc. Sau đó họ bắt đầu đi và tìm xem ở cái phòng giam nào đó đã vang lên cái tiếng mà Chúa Giêsu phục sinh đó, và nhất là cái người khởi xướng. Và cuối cùng hai nhân viên nhà tù đã bước vào và lôi cô gái đó xanh sạch đi ra khỏi phòng. Một tuần lễ sau đó, họ đưa cô gái này trở lại trại giam, phòng giam, mặt mày xanh xao, người gầy đi, thấy là rất là rõ ràng. Nhưng mà sau khi nằm yên tại một góc phòng hồi lâu, cô gái đó lại vẫy tay gọi lại bà Anderson lại và thều thào vào tai của bà rằng: dù sao thì tôi cũng đã tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa Giêsu đã phục sinh, những cái khác không quan trọng. Sau đó cô mỉm cười, và cái ánh mắt của cô gái đó vẫn lóe sáng lên, và đó là cái hình ảnh ấn tượng nhất cho bà Anderson. Và sau này khi mà ra khỏi tù, thuật lại tất cả những cái kinh nghiệm rất là đau thương của những cái tháng ngày tù đầy đó, thì bà nói rằng cái mà đánh mạnh vào tâm trí của tôi nhất đó là gì? Đó là trong cái hoàn cảnh người ta hoàn toàn mất hy vọng, không còn niềm tin, chỉ thấy được những cái bức tường giam của ngục tù, của sự đen tối, thì đã có một cô gái dám tuyên xưng niềm tin của mình ở nơi Chúa Giêsu phục sinh, và dùng cái sức hơi tàn của mình đó, và bất chấp cái giá có thể phải trả, mà đã công khai nói cái điều đó, để cho những người có thể đã tin Chúa Giêsu phục sinh nhưng mà lâu nay ở trong các phòng giam đó đang ngậm miệng không dám nói gì, thì bây giờ cũng phải cất tiếng lên, không thể che giấu cái niềm tin của mình nữa. Trong từng cái hoàn cảnh của đời sống chúng ta có thể là người đang từng trải cái sự buồn rầu, từng trải cái sự sợ hãi, từng trải cái sự bối rối, từng trải cái sự nản lòng, và cũng có thể từng trải cả cái sự nghi ngờ và sự vô tín nữa. Quý ông bà anh chị hãy tuyên xưng niềm tin của mình nơi Chúa Giêsu phục sinh đi. Hãy nói rằng Chúa Giêsu phục sinh đang sống ở trong cuộc đời của mình. Và nếu Chúa Giêsu phục sinh đang sống trong cuộc đời của mình, thì còn có buồn rầu không? Còn có sợ hãi không? Còn có vô tín không? Còn có bối rối không? Còn có ngã lòng không? Không thể còn được. Nếu chúng ta còn những điều đó thì chúng ta nói rằng Chúa Giêsu phục sinh không có giá trị. Nhưng mà nếu chúng ta thật sự đã gặp Chúa Giêsu phục sinh và những điều đó đã được dâng ở trong tay của Chúa, phó thác vào trong tay của Chúa, Chúa Giêsu phục sinh thật, thì chúng ta sẽ đủ sức mạnh để bước vào cuộc đời này và để có thể nói về Chúa Giêsu phục sinh và làm chứng cho những người khác. Họ phải thấy được Chúa Giêsu phục sinh ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đứng lên, đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Giờ này tôi kêu gọi trong hội thánh có quý vị nào, quý ông bà anh chị nào trong những ngày qua đã có cơ hội được nghe về tin lành của Chúa Giêsu phục sinh mà quý vị chưa có cơ hội để tuyên xưng. Bây giờ xin hãy bước lên ở trên này. Tôi sẽ hướng dẫn giúp đỡ cho quý ông bà anh chị em có thể tuyên xưng đức tin ở nơi Chúa Giêsu phục sinh đó. Chúa Giêsu đã phục sinh, nhưng mà Ngài thật sự phục sinh ở trong cuộc đời của chúng ta, hay là chúng ta chỉ nói là một nghi lễ, một cái ý thức của một cái ngày lễ tôn giáo mà thôi. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể đến với Chúa trong giờ này. Nếu quý vị nào muốn tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa Giêsu phục sinh thì xin mạnh dạn bước lên trên đây. Tôi được biết có cô Tiffany Trương muốn tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa cứu thế. Xin mời cô bước lên trên đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn giúp cho cô cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Còn có quý vị nào ở trong đền thờ này, nếu quý vị muốn tuyên xưng đức tin của mình nơi Chúa Giêsu phục sinh, xin hãy đến với Chúa trong giờ này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị.